Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 192. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Là Ánh Sáng Chiếu Sáng, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 3 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 14. Anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em, và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ như một thức hương có mùi thơm. Phàm những sự gian dâm hoặc sự ô uế hoặc sự tham lam cũng chớ nên nói đến giữa anh em theo như cách xứng đáng cho các thánh đồ. Chớ nói lời tục tiểu, chớ giễu cợt, chớ giả bộ tầm phào là những điều không đáng, nhưng thà cảm tạ ơn Chúa thì hơn. Vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạn nghịch. Vậy chớ có thông đồng điều chi với họ hết. Vả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa và chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu nói đến điều mà những người đó làm cách kín giấu cũng đã là hổ thẹn rồi. Nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: ngươi đương ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi.
Sư đồ Phaolô lý luận thế này:
nếu là như vậy, nếu sự thay đổi là hoàn toàn như vậy, ra từ bản chất sâu thẳm như vậy, thì có phải điều tôi đòi hỏi nơi anh em là anh em phải bày tỏ sự thay đổi đó ra trong đời sống anh em? Mà nếu anh em không bày tỏ sự sống đó ra, anh em nửa chừng nửa mùa, anh em nửa sáng nửa tối,
thì rõ ràng anh em đối diện nguy hiểm.
Một là anh em đang sống ở trong cái chỗ bất tuân bất phục mà phải ăn năn để mà ân điển Chúa có thể phá đổ vào trong đời sống anh em, thay đổi và đem anh em ra chỗ sáng láng đó. Hay là anh em đang bị lời giả trá phỉnh dỗ, tưởng nhưng mà không thật. Nên hai cái điểm đó là điểm rất là quan trọng cho chúng ta. Thay đổi là như thế nào? Thay đổi hoàn toàn là cái chỗ ở trong sâu thẳm sự suy nghĩ của chúng ta đó. Cho nên mọi điều ở đây mình có thể nói là mọi điều nó phải thay đổi. Mọi điều nó phải thay đổi từ trong cái cách nhìn của chúng ta về đời sống, về nhân sinh quan của chúng ta, về cách đo lường sinh hoạt của chúng ta, mục đích của chúng ta, sống cái gì, đeo đuổi cái gì, nó phải hoàn toàn đổi hết. Tại vì nó không thể giống giống được như cũ. Cái khó khăn của người tín đồ là tin Chúa rồi nó giống giống như cũ. Ông nói ở đây đó là cái vấn đề tiền bạc chúng ta phải khác, cái cách chúng ta coi tiền nó phải khác. Hồi trước chưa có Chúa thì cái cách xài tiền, cách nhìn tiền nó khác. Tin Chúa cái vấn đề tiền bạc nó khác, vấn đề thì giờ nó phải khác. Phải không? Đời sống của mình nó khác. Hồi trước mình sống mình thấy đời sống ngắn ngủi thì làm gì? Thì lo cưới, lo gả, lo ăn, lo uống rồi. Bây giờ mình thấy đời sống ngắn ngủi thì sao? Còn có một đời để hầu việc Chúa. Có bao nhiêu ngày giờ để hầu việc Chúa? Hai thái độ nó khác chứ. Hồi trước không biết Chúa thì tôi có ngày giờ này kia thì tôi ráng
hưởng thụ.
Tôi không nói là đừng
vui hưởng.
Nhưng mà cái thái độ bây giờ là tôi chừng đó ngày giờ tôi có một
đời sống.
Mà tôi không hầu việc Chúa thì tôi làm cái gì bây giờ? Cái đó nó thay đổi. Hay là cái điểm mình chịu khổ nó khác. Hả? Cái thái độ về mình chịu khổ nó khác. Cái thái độ về những sự mất mát nó khác. Hay cả cách mình đối diện với tuổi già nó khác. Tóc bạc nó tới nó khác. Mất tóc nó tới nó khác. Mọi chuyện nó phải khác với mình ở trong cái sự suy nghĩ đằng sau đó. Vì sao? Bởi vì mình khác. Mình phải nuôi con khác với là cái người hàng xóm của mình. Mình dạy con, mình làm gì với nó khác với là cái chuyện thiên hạ làm. Vì sao? Bởi vì mình khác. Vì mình muốn con cái mình nó khác. Tất cả mọi chuyện đó ông nói rằng có phải chuyện khác biệt này nó phải rõ ràng trong đời sống anh em không? Ông nói là anh em lúc trước là tối tăm, bây giờ nên người sáng láng, hãy bước đi trong sự sáng láng đó. Cho nên anh chị em, tôi tưởng đây là vấn đề rất là cần kiếp cho chúng ta. Lúc mà chúng ta học câu 1 tới câu 3, tôi nói cái vấn đề lớn hơn hết trong hội thánh Đức Chúa Trời là con dân Chúa nhận biết tình yêu của Chúa tại thập tự giá và đáp ứng yêu Chúa lại với tình yêu đó. Điểm thứ hai cần kiếp đó là con dân Chúa hiểu Chúa đã ban cho gì và bây giờ sống ở trong sự ban cho đó. Vấn đề của chúng ta là chúng ta hiểu trên đầu nhưng mà chúng ta không nhận lấy cho mình, cho nên cái sự sống động của chúng ta nó rất khó khăn. Và có một cái điều mà Chúa nói như thế này, cái người mà tối hay người mà sáng, hay là Chúa dùng ở trong Khải Huyền, cái người mà nguội hay là nóng á, thì dễ. Nên xin dở ra với tôi trong Khải Huyền đoạn 3. Ta biết công việc, câu số 15-16, ta biết công việc của các ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Và đây là cái chỗ mà chúng ta cần hiểu là nếu mà ở trong á, một á là không biết gì Chúa trong thế gian thì tối mò, nguội lạnh thì cũng dễ hiểu rồi. Bây giờ biết Chúa thì ở trong sự sáng hay là bước đi trong sự nóng nảy với Chúa thì cái đó là chuyện đáng phải có. Nhưng mà vấn đề ở giữa là làm sao? Nửa nóng nửa lạnh là sao? Hâm hẩm là sao?
Đó là một sự bất bình thường.
Cái đó là một cái chỗ mình dùng cái chữ quái dị đó. Là người sống mà hôm nay thì thương Chúa, ngày mai hết thương. Hôm nay thì hết lòng phục vụ Chúa, mai cái thôi phục vụ mình.
Không được, chuyện bất khả thi.
Thành ra Chúa nói là nếu mà nguội thì nguội, nóng thì nóng. Tại vì hai cái chỗ đó ân sủng Chúa bày tỏ ra, một là chỗ chưa tới, chưa đụng tới, hai là đã thành đạt rồi. Cái ở giữa đó không giải thích được.
Không có chỗ nào trong định nghĩa cho người tín đồ hâm hẩm.
Cái người hâm hẩm ở giữa, cho nên Chúa nói vì thế ta sẽ nhả người ra.
Ta không có liên hệ gì với ngươi.
Thực ra trong chỗ đứng của mục sư của hội thánh thì tôi cũng nói tổng quát là như thế này. Cái chuyện khó khăn trong chức vụ không phải đến từ những người khó tính, khó khăn đâu. Đến từ mấy người hâm hẩm. Tại vì sao? Cái người nguội lạnh thì mình có thể tới nói chuyện, thăm viếng, kéo, nài nỉ làm nội chuyện. Cái người nóng thì mình hầu việc Chúa với họ, mình chung sức với họ. Cái người nửa chừng không biết làm gì. Tại vì nói họ không nghe. Lúc nào họ thích thì họ tới, lúc nào không thích họ đi. Lúc nào khoái thì gật gù, lúc nào không khoái thì biến. Không làm gì được. Nhưng mà nó lại gánh nặng như mình phải khiêng miết nhưng mà không làm gì được.
Đó là vấn đề.
Mà hội thánh càng đông cái đám hâm hẩm đó, dùng cái chữ đám hâm hẩm là chật ghế nhưng mà không có làm gì được cho nước Chúa. Thà nguội hay thà nóng. Rồi đó là chỗ Phaolô nói ở đây, anh em là con sáng láng. Anh em ra từ tối tăm, anh em bây giờ bày tỏ cái sự sáng láng đó.
Bước đi trong ánh sáng, không bước đi nửa chừng hai hàng.
Nửa bên này, nửa bên kia, các ngươi đi dạo hai bên cho đến chừng nào, tiên tri Eli nói với dân sự Chúa. Một là chọn Chúa, hai là chọn thần ban, đi hai bên sao đi được.
Đây là điểm mà sứ đồ Phaolô muốn nhấn mạnh, sống động đức tin cách thực hữu.
Đi ở trong cái chỗ mà Chúa ban cho. Thành thử anh chị em, ở đây một lần nữa chúng ta được nhắc nhở với một cái sự thật hữu ở trong đời sống của mình. đó là ân sủng Chúa đã thành đạt cái công việc lớn của sự thay đổi. Chúa thay đổi trong bản chất của những người thuộc về Chúa. Chúa ban cho ở trong cái khía cạnh của thâm sâu hơn hết. Cho nên cái vấn đề là đời sống của chúng ta phải bày tỏ cái sự thay đổi đó. Nào, khi mình nghe tới đó mình nói như vậy thì chờ giờ tôi còn lo thêm. Phải không? Nóng thì tôi biết là không nóng lắm, mà nguội thì cũng chưa nguội, hẩm hẩm có bộ thì làm sao? Thì ở đây nói sao? Anh em nóng, anh em được ban cho nóng, anh em được đổi ra nóng. Anh em không thể chấp nhận cái tình trạng hâm hẩm. Anh em không thể nghỉ yên trong cái chuyện hâm hẩm đó được.
Anh em không có nói là được rồi, hiểu rồi, để từ từ rồi tôi sẽ nóng lên. Không được đâu.
Phải bước đi trong sự anh em là con của sự sáng láng. Hãy bước đi như con của sự sáng láng, vì anh em đã nên người sáng láng ở trong Chúa. Bây giờ làm gì khi chúng ta đi như vậy? Cái gì cho chúng ta thấy rằng chúng ta bước đi đúng theo chiều hướng của Chúa, sống chiếu sáng ra? Là chúng ta đeo đuổi làm vui lòng Chúa. Số 1 là chúng ta sống như ánh sáng trong Chúa. Phần ở dưới là chúng ta đeo đuổi làm vui lòng Chúa. Cái phần đeo đuổi này chúng ta đã học, chúng ta đã nói về một phần khi mà chúng ta sống dân của lễ, thức hương có mùi thơm. Nhưng mà ở đây Phaolô nói rõ ràng hơn trong câu số 9. Vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Đó là điểm mà ông muốn nói. Trái của sự sáng láng, tức là cái kết quả của sự sáng láng, bông trái của sự sáng láng. Thì ở đây ông đưa ra bày tỏ, chứng minh rằng chúng ta đang ở trong sự sáng láng. Và cái tiêu điểm của cái công việc đó, tức là đời sống sẽ bày tỏ ra bông trái của sự sáng láng trong sự nhân từ, công bình và thành thật. Và chữ là hãy xét điều chi cho vừa lòng Chúa, cái chữ là chứng minh điều chi vừa lòng Chúa. Chúng ta nhìn lại chữ bông trái. Bông trái của sự sáng láng ở đây cho chúng ta thấy kết quả. Khi mà chúng ta đi trong đời sống của sự sáng láng đó, có ba kết quả hay là ba khía cạnh của sự kết quả. Ở đây nhấn mạnh là tất cả sự thành thật hay là tất cả sự nhân từ, tất cả sự công bình là khía cạnh ở đây. Tôi sẽ không có thời giờ để đi sâu vào những khía cạnh này, vì mỗi chữ nó đi rất là cần kiếp cho chúng ta. Tôi chỉ nói tổng quát, thứ nhất là sự nhân từ. Khi chúng ta nghe cái chữ nhân từ thì nối kết của chúng ta với Chúa như thế nào? Sáng hôm nay chúng ta nói Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va là nhân từ. Thì nói về bản chất rất là sâu xa ở trong khía cạnh thâm sâu hơn hết của Chúa. Chúa tốt, đụng tới Chúa là tốt. Chúa nói là sự nhân từ của Chúa bày tỏ ra cho người không tin kính, cho những kẻ chống nghịch nữa. Chúa ban cho mưa trên họ, Chúa ban nắng trên họ, Chúa ban cho mọi người. Sự nhân từ của Chúa bày tỏ ra, được bày tỏ điều đó ra. Cho nên điểm của chúng ta là trong đời sống của một người bước đi trong ánh sáng, sự ban cho của Chúa nó dồi dào, tuôn chảy ra trong đời sống của mình. Không phải chỉ là công đức hay là công việc tốt lành mình làm, nhưng mà cái bản chất của cái sự tốt lành của Chúa tuôn chảy ra. Có cái hình ảnh của sự nối kết với những người khác, cái điều mà mình làm cho họ hay là cái điều mà mình gây dựng cho họ. Giống như là khi mình nói Chúa nhân từ đó, là cái cách Chúa đối xử với mình. Phải không? Chúa nhân từ khi Chúa tha thứ mình, Chúa nhân từ khi Chúa thương xót mình, khi Chúa chịu đựng mình. Đó là một điều ở trong những người bước đi trong ánh sáng. Vì sao? Nó sẽ ngược lại với lại cái điều của những người đi trong tối tăm, là tìm lấy cái sự vui mừng cho mình hay là cái sự thỏa mãn cho mình. Như là chúng ta đã học, gian dâm, ô uế, tham lam, thờ hình tượng, mọi điều đó xoáy chung mình. Cho nên một điều mà chúng ta thấy là một người theo Chúa trong ánh sáng đó sẽ thấy một cái đời sống tuôn chảy ra cho người khác với sự nhân từ, dư dật, thương xót của Chúa. Nhìn cách mình đối xử với người khác phải thấy sự thay đổi đó. Dĩ nhiên mình bắt đầu thấy, thì bây giờ chúng ta phải thấy thay đổi hơn, thay đổi tuyệt đối hơn, rõ ràng hơn. Vì sao? Vì đây là bông trái của sự sáng, và anh em không có chỗ nào của bóng tối ở trong đó. Tê-sô-ri-ca đoạn 5 câu 15 nói cho chúng ta điều đó. Hãy tìm điều thiện luôn luôn trong vòng anh em và đối với thiên hạ. Đó là cái sự nhân từ này là bày tỏ ra thường xuyên giữa vòng anh em mà với người lạ cũng vậy. Tức là chỗ nào đụng tới đều thấy là sự tốt lành ban cho. Có ai đụng tới mình cái nhức đầu không? Nói chuyện với mình cái chạy luôn không dám tới nữa. Hay là vợ chồng ở nhau đáng lẽ càng ngày càng đậm đà, phải không? Ở nhau hồi sao thấy gì á. Có chừng ở chỗ đó sự tốt lành nó ngừng lại chỗ nào đó. Mấy chỗ rất là đơn giản đó.
Phải có sự tốt lành trong liên hệ, phải có sự tốt lành trong gia đình với nhau.
Càng sâu nhiệm ở trong sự giàu có của sự nhân từ ban cho. Thứ hai là chữ ở đây nói là sự công bình. Sự công bình. Thì sự công bình đây nói về thứ nhất là sự liên hệ của chúng ta với Chúa. Bông trái của ánh sáng, bông trái của con người đi trong sự sáng là sự công bình, đứng ở dưới sự công bình của Chúa. Chúng ta được ban cho sự công bình ở nơi sự cứu rỗi của Chúa cho chúng ta, đúng không? Khi Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự công bình của Đức Giêsu Christ. Cho nên chúng ta liên hệ với Đức Chúa Trời trong lẽ công bình đó. Nhiều khi chúng ta hiểu điều đó, biết điều đó, nhưng mà cái sự liên hệ của chúng ta với Chúa là trên sự công bình của mình, trên cố gắng của mình. Tôi xứng đáng, tôi không xứng đáng, tôi thế này, tôi thế kia.
Không.
Chuyện mà sự công bình bày tỏ ra là khi tôi tới với Chúa, nó luôn luôn được thiết lập trên cái căn bản của thập tự giá, trên lẽ đạo của Chúa ban cho, và tôi biết sự đáp ứng đó. Nhưng mà cái công bình nó cũng có nghĩa thứ hai, đó là cái nghĩa là tôi sống bày tỏ ra cái cách tôi làm, điều tôi làm nó là điều phải, điều mà giấy động trong tôi là điều đúng theo Chúa và sự liên hệ với người khác. Cho nên cái người đeo đuổi sự công bình là người thuộc về Chúa, như là trong Giăng nhất đoạn 2 câu 29, là ai mà thực hiện hay là làm theo sự công bình thì được sanh ra bởi Chúa. Có khi nào mình quyết định vì chỉ có chuyện đó không?
Vì nó đúng. Có nhu cầu nào đó mình lặng lặng tham dự trong sự trợ cấp. Tại sao? Vì là chuyện đúng.
Nghe ai có cái chuyện gì đó, mình bỏ thời giờ mình tham dự.
Tại sao? Vì là chuyện đúng. Làm những chuyện đúng, làm những chuyện tốt. Trong lòng được đốc thúc bởi những chuyện đúng, những chuyện tốt.
Hướng dẫn ở trong đời sống của chúng ta bày tỏ ra. Cho nên điều đó nó cũng cho thấy đó là mình sẽ không làm
những chuyện sai lầm. Công chính nghĩa là làm chuyện đúng và tránh chuyện sai.
Mình nghe nói làm cái gì đúng thì dễ không? Nhưng mà có những chuyện mình biết sai mà vẫn làm phải không?
Đó là thiếu công chính.
Cho nên ở đây là biết lời đã nói với vợ không đúng.
Thì mình sẽ tránh không nói và nói những lời đúng mà thôi.
Biết cái cách dạy con nó không đúng, đổi dạy cho đúng. Biết cách theo Chúa như vậy, hầu việc Chúa như vậy, cách xài tiền như vậy, nó không đúng.
Thì thay đổi. Tất cả những điều đó là sự bày tỏ, sự công chính trong đời sống của chúng ta.
Và người bước đi trong ánh sáng thì nói rằng đời sống của người đó càng ngày càng có
bày tỏ những khía cạnh đúng, những tính chất đúng
của cái sự đúng công bình
trong đời sống đó.
Quyết định của người đó sẽ đúng, tư tưởng của người đó sẽ đúng, cái phong thái của người đó sẽ đúng, cái ảnh hưởng của người đó sẽ đúng. Phần số 3 ở đây là cái chữ thành thật, nhưng mà là cái chữ
lẽ thật.
Thì ra thành thật cũng là chữ dịch dễ hiểu, là ông muốn nói một cái khía cạnh của cái sự thực hành của lẽ thật. Không phải là tôi biết lẽ thật trên đầu của tôi, rồi tôi biết câu kinh thánh ở đâu, tôi biết đoạn nào, tôi có thể lý thuyết này. Ông nói là sống thành thật, sống mà cái lẽ thật, đạo thật bày tỏ ra trong mọi điều mình làm.
Lẽ thật.
Ở trong cái chỗ là không có giả hình.
Không lừa dối, không phỉnh gạt, không hai lời.
Nói một lời là một lời, nói sao là vậy, trong sao ngoài vậy đó. Tất cả cái ý nghĩa của một người thành thật, chân thật, sống ở trong lẽ thật của Chúa. Đó là bông trái của sự sáng. Mà sự sáng đó bây giờ ông nói sao? Là cái bản chất của anh em. Tức là cái sự tối nó không thể còn nữa. Cái sự gì không thành thật nó phải bị đẩy ra một cách rõ ràng ở trong đời sống đó. Để làm gì?
Để chứng minh một đời sống đẹp lòng Chúa.
Ở đây thì dịch đó là hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Cái chữ là chứng minh, nhưng mà không có phải là chứng minh trong cái nghĩa là coi thử thiệt hay không. Nhưng mà nó giống như là mình thực hành và mình kinh nghiệm. Đó là cái ý nghĩa của nó. Là tôi biết cái điều đó, ai dạy tôi điều đó, bây giờ tôi làm và tôi kinh nghiệm. Cho nên tôi biết là điều đó thật. Không phải là hồi trước tôi biết không thật, nhưng mà vì bây giờ tôi kinh nghiệm thành nó là thực hữu của đời sống tôi. Ông nói như thế này là đời sống của một người ở trong ánh sáng của Chúa, là điều mà khuấy động sâu thẳm được hơn hết trong đời sống của người đó là kinh nghiệm Chúa. Cái sự đẹp lòng Chúa như là lẽ sống và điều thật hơn hết cho đời sống của mình. Sự đam mê và sự thực hành để làm thế nào để đẹp lòng Chúa. Trong Roma đoạn 12, câu kinh thánh mà mỗi lần chúng ta nói về vấn đề đẹp lòng Chúa hay là phục vụ Chúa thì câu này đến dạy cho chúng ta. Đoạn 12 câu 1 câu 2, vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời, khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời như thế nào. Để kinh nghiệm ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Để nhận lấy cho riêng mình, để hiểu đây là cái chuyện thật, không phải là cái giả thuyết mà chỉ đụng cho đời sống ai chứ không phải đời sống tôi. Và đó là chỗ mà ông muốn nói là kinh nghiệm trong ánh sáng, nó không phải là kinh nghiệm của người khác được. Nhiều khi mình nghe, mình theo Chúa, mình thấy sao? Chúa làm chuyện với ai? Chúa ban phước cho ai? Chúa làm gì? Còn con cứ chạy lung tung, cứ đụng hết chỗ này, chỗ nọ trong cái bóng tối của mình. Ông nói là thử đi. Thử bước đi ở trong ánh sáng đi, bỏ chuyện thế gian ra. Bước theo Chúa như là người sáng láng, như là Chúa đã thay đổi lòng mình hoàn toàn. Đi thử đi. Thì anh em sẽ khám phá rõ ràng rằng sẽ có sự nhân từ bày tỏ ra trong đời sống, sẽ có sự công bình bày tỏ ra trong đời sống, và sự thành thật đó bày tỏ ra. Vì sao? Vì ở bên dưới đó, cái điều đeo đuổi cao trọng hơn hết đó là sự đẹp lòng Chúa. Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 9 chúng ta đã đọc một lần, thiết lập một điều căn bản. Cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, tức là chúng ta giàu sống hay chết cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Anh chị em coi lại coi, sự thay đổi lớn hơn hết của mình phải là chỗ này. Đó là chúng ta làm mọi điều để đẹp lòng Chúa. Có không? Bây giờ dỡ
ví tiền
của mình ra coi có đẹp lòng Chúa không? Dỡ cái thời khóa biểu của mình ra coi bao nhiêu thì giờ mình làm chỗ này, làm chỗ nọ, tất cả chuyện này, chuyện kia, thứ tự có đẹp lòng Chúa không? Mà nếu chưa, nếu không thì cái sự khuấy động của mình là gì? Từ từ, khi nào ông quẩn hay là hoàn cảnh nó đổi thì...
Không.
Cái điểm đây là con phải đổi liền, con phải sống ánh sáng liền, con phải bước đi thực hiện liền. Cho nên điều gì con biết Chúa dạy trong khía cạnh này, điều gì Chúa đã thay đổi, con thực hành, con làm, con vâng phục để mà bước đi trong đó. Thành ra coi lại, chẳng hạn như mình nói rồi, mình yêu mến Chúa, sự thờ phượng của mình sao? Lên xuống hay không? Hễ mà lên xuống thì sao? Vì lòng yêu mến Chúa, vì muốn được đẹp lòng Chúa, tôi đổi liền, tuần tới nó đổi liền, chứ không phải chờ tới lúc nào mà hoàn cảnh gì nó thay đổi với tôi thì tôi mới đáp ứng. Tôi đổi liền vì sao? Vì tôi hiểu đây là được đẹp lòng Chúa. Sự hầu việc Chúa hay là những cái thói quen trong đời sống mà nó còn vương vấn mọi điều, sự đẹp lòng Chúa nó dồn đẩy chúng ta, khuấy động chúng ta để thay đổi. Và đó là cái điểm Phaolô nói, chuyện đo lường rõ ràng. Tôi hết giờ rõ ràng. Cái phần số 2 thành ra tôi sẽ không đi tới, nhưng mà để tôi chỉ đưa ra cái điểm đây đó là chúng ta phải sống đối lập với thế gian. Chúng ta phải sống đối lập với thế gian và chỗ đó chúng ta sống hữu hình. Đó là điều mà Phaolô nói. Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn. Chớ dự vào nhưng mà sao? Quở trách chúng nó. Ở phía trên ông nói là chớ thông đồng điều chi với họ hết, nhưng mà ở đây ông nói thêm là chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm. Tôi muốn ngừng lại chút xíu chỗ công việc vô ích của sự tối tăm. Nhiều khi mình quên cái điều đó. Nhưng mà đeo đuổi những cái chuyện trong thế giới này mà ngoài Chúa thì cứ đưa ra điều gì coi thử coi nó còn có ích hay không. Chuyện nhà cửa đi, rồi sao? Mai mốt cũng tới đâu, nó cũng tiêu. Tôi để hết đời sống của tôi để lo cho con. Chờ nó 18 tuổi lấy chồng lấy vợ rồi, xong, cũng đi chuyện đó. Mọi điều mình thả ra mà nó sống thay thế cho Chúa, nó là cái công việc của tối tăm. Dầu nó có quan trọng bây giờ, nó có khuấy động chúng ta bây giờ, mà để ra ngoài nó luôn luôn trở thành vô ích. Nó luôn luôn trở thành
vô ích, phù du, hư không.
Như là Salomon nói, vì nó là cái công việc của tối tăm. Cho nên ông nói là đừng có đụng tới nó, đừng có dự vào đó. Nhưng mà ông nói là sao? Thà bày tỏ ra, thà quở trách chúng nó thì hơn, chống nghịch lại với điều đó. Vì sao? Vì đời sống của chúng ta phải là sự thay đổi đem vào trong thế gian. Dầu nói đến những người đó làm cách kín dấu cũng đã hổ thẹn rồi, nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được bày tỏ ra sự sáng. Làm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng người đương ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Tức là nói về ở đây thì lúc nãy tôi nói là áp dụng tới người đang nghe giảng đương ngủ, nhưng mà thiệt ra không phải. Cái chỗ là trong thế gian này có những người họ đang nằm chết, họ đang trong sự tối tăm, bùng lên cái sự sáng của những người tin Chúa, bước vào trong đó hoàn toàn giấy động họ lên và họ đáp ứng, và trong cái sự đáp ứng đó Đấng Christ chiếu sáng đến họ và cứu họ. Đó là cái điểm mà ông nói là chúng ta phải sống đối lập với thế gian, bởi vì đó là cái quyền năng của thập tự giá Chúa đụng vào trong thế gian.
Anh chị em biết vấn đề chính của chúng ta với thế gian là gì không? Chúng ta sống giống như thế gian, cho nên thế gian nói cảm ơn, mình là bạn, mình là bồ tèo, mình giống nhau, và chấm dứt đối thoại.
Nó không biết thấy mình khác gì, cũng nói gì được hết, cho nên
phải có sự khác biệt, bởi vì chúng ta khác biệt trong căn bản.
Chúng ta sống khác, vì sao? Vì chúng ta không là tối tăm, mà chúng ta là sáng láng, chúng ta là con sáng láng, chúng ta là bông trái bày tỏ sự sáng láng đó. Vì chúng ta được đeo đuổi một điều, đó là sống vừa lòng Chúa của chúng ta, là Chúa sáng láng.
Cho nên sống trong ánh sáng và phản chiếu ánh sáng.
Hôm nay chúng ta bắt đầu với lại Ê-sau. Rất là đơn giản trong cái đời sống ngày tháng của mình như vậy. Đi vào trong tối tăm, không trở lại được. cho lời Chúa kêu gọi chúng ta sáng hôm nay. Rõ ràng, bởi vì Chúa đã làm sự rõ ràng đó trong chúng ta.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, ngày lâu hết nước mắt khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh Chúa gần hết như về thương lòng ban cho bình an.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.